Kính thưa quý thầy, quý sư cô, trong bộ môn tâm thức học Phật giáo, đối tượng chính yếu trong tiến trình chuyển hóa tâm thức chính là tất cả các phiền não, tức là các thái độ tâm lý tiêu cực vốn làm cho con người bị lẩn quẩn trong nỗi khổ và niềm đau. Mỗi một loại phiền não được hiểu như là một cái năng lượng xấu, mà việc xử lý chúng đó là một nhu cầu không thể thiếu. Còn ai sống tùy thuận theo phiền não thì dần già rồi đó, ta với phiền não trở thành là một, và thói quen sống với phiền não đó đã thể hiện ra những cá tính bộc lộ những biểu hiện hết sức là yếu kém. Có nhiều phiền não chừng nào thì sự bình an, thư thái bị đánh mất. Và do vậy tu tập chuyển hóa là để gạn lọc tất cả những điều đó, để tâm thức ngày càng được lắng trong và thanh tịnh. Trong tâm thức học Phật giáo thì phiền não được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất được gọi là nhóm gốc rễ, nhóm thứ hai được gọi là nhóm nhánh lá. Hễ có gốc rễ thì phải có nhánh lá, có cái chính thì có cái phụ. Vậy là trọng tâm của sự tu tập là trước nhất làm sao để giới hạn một cách tối đa phạm vi hành hoạt của các phiền não gốc. Thì lúc đó là các biểu hiện kéo theo của các phiền não nhánh không có cơ hội để phát triển ở mức độ nghiêm trọng hơn. Thì hôm nay chúng ta sẽ phân tích một cách bao quát về phiền não gốc. Chữ Hán thường dịch là căn bản phiền não. Tất cả những phiền não chính yếu của con người trong thuật ngữ kinh tạng đó, thì ta biết đến qua từ là tam căn: tham, sân, si. Dầu là loại phiền não nào đi nữa, nếu ta chịu khó phân loại thì hoặc là chúng sẽ được liệt vào trong cái nhóm tham, hoặc là con cháu của sân, hoặc là đồng minh của si, hoặc là của cả ba. Tâm thức học phân tích thêm là ngoài ba yếu tố tham, sân, si còn có mạng tà nghi, mạng nghi và ác kiến. Và nếu ta chịu khó làm công tác phân loại mang cách là chi tiết, thì nghi thuộc về lòng si, ác kiến là tổ sư bồ đề của si. Như vậy là yếu tố thứ năm, thứ sáu đó thuộc về nhóm si. Còn mạng thì tình huống mà nó được phân loại, có những cống cao ngã mạng phát xuất từ thái độ không tùy hỷ, và cái đó nó thuộc về lòng sân. Có những cái thể hiện cống cao ngã mạng phát xuất từ lòng tham, vì muốn mình được nổi trội, danh và lợi của mình bắt đầu có mặt để mình có thể có một hãnh diện tự hào với con người hay là với cuộc đời, thì cái đó thuộc về lòng tham. Cho nên thuật ngữ của kinh tạng hoặc là Pali hoặc là thừa nêu ba nhóm tâm lý gốc này là đã đủ rồi. Còn tâm thức học có thói quen là phân tích một cách chi ly, Cho nên thay vì liệt nó vào các nhóm thì tách nó ra thành từng phần độc lập, để cho cái mức độ quan tâm của chúng ta về tầm quan trọng của nó ở trong vấn đề tu tập và chuyển hóa đó, làm cho mình dễ dàng cố gắng là thanh toán, xử lý được tên nào hay tên đó. Ví dụ trong cái si, nếu mình dứt được cái phần nghi là ta giảm được mấy chục phần trăm, chuyển hóa được ác kiến là ta kết thúc toàn bộ các dây mơ rễ má còn lại của si. Đó là chưa nói đến cái tình trạng sáu căn bản gốc này nó có mối liên hệ kéo theo, có những tình huống từ lòng tham dẫn đến lòng sân, từ sân dẫn đến si, si có mặt thì tham sân có mặt, hoặc là từ lòng tham dẫn đến mạng, từ lòng tham phát sinh ra nghi, từ lòng tham phát sinh ra ác kiến và ngược lại. Thì cái phần nói về mối liên hệ tương ứng giữa các thái độ tâm lý tiêu cực này được thành Di Thúc Luận dành một khoảng không gian khá đặc biệt. Quý vị có thể về đọc lại phần phân tích về mối liên hệ đó thì ta sẽ thấy rằng là nó rất là chi tiết. Bây giờ ta đi vào cái phần phân tích từng gốc phiền não. Trước nhất là nói về tham, thì định nghĩa căn bản của nó có nội dung ngược lại với cái phần vô tham mà ngày hôm qua ta đã phân tích sơ lược. Thứ nhất, tham được hiểu là sự dính vào hữu và hữu cụ. Đây là định nghĩa bao quát nhất, bởi vì tất cả các sự dính mắc về dục hay là dính mắc về tài sắc danh thực thì hay là sắc thanh hương vị xúc pháp là nhánh lá của thái độ dính mắc về nhu cầu hiện hữu hay là tái hiện hữu của con người. Do vì có nhu cầu tái hiện hữu cho nên tình yêu đã chớm nở, hoa trái của nó một cách tự nhiên hay là cưỡng tạo ra những đứa con, và những đứa con đó là cái tái hiện hữu của chính bản thân tâm thức của người đó, và cũng là một cái phần chấp về cái ngã sở hữu của người cha và người mẹ. Rồi đối diện trước già và bệnh, phần lớn con người có khuynh hướng níu kéo và muốn rằng là mình vẫn tiếp tục là chính mình, tức là không muốn chết. Nó cũng là một cái thái độ dính mắc về hiện hữu. Còn hữu cụ bao gồm tất cả các phương tiện, công cụ, môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, cái thức thuận và nghịch tạo ra cái tiến trình sự sống của một hữu thể chúng sinh, mà trong đó con người có cái mức độ phước báo từ đó là cao nhất. Thì thường việc mà dính vào hiện hữu ta ít khi để ý đến lắm, là bởi vì nó là bản chất đời sống của mình rồi. Còn dính vào các cái phương tiện để dẫn đến tiến trình hiện hữu đó đó, nó đa dạng. Người tại gia thì mức độ nghiêm trọng hơn. Người xuất gia vì được hướng dẫn đời sống thanh cao, giản đơn, thực tập sự xả ly, buông bỏ mọi chấp trước, cho nên là sự dính mắc từ đó là ít. Bây giờ khi mà tăng đoàn được cơ cấu theo cấu trúc xã hội hóa, có chùa, tự viện, tịnh xá, tịnh thất, thì cái những nhu cầu vật dụng thông thường như là đời sống tại gia bắt đầu đã được phát sinh. Và do vậy cái cơ hội bị dính vào cái hữu cụ nó cũng bắt đầu phát sinh một cách tỷ lệ thuận. Do đó việc tu tập và hành đạo ở những khu phố thị, ta phải đối đầu với rất nhiều sự thách đố. Mà nếu không trang bị cho mình một cái năng lực xả ly đó, thì sự dính và vướng vào hiện hữu đó, chắc chắn là phải có. Do đó các Phật tử có khuynh hướng khi đi cúng dường thập tự, đi ra các tỉnh, đến những vùng ngoại ô, hiếm khi người ta đi các chùa trong Sài Gòn. Các chùa ngoại ô thì có thể đón nhận đoàn hành hương từ ngày 15 tháng 12 âm lịch cho đến hết luôn cả tháng Giêng. Còn các chùa trong nội thành thì người ta đi chính yếu là ngày 30 Tết, mà mục đích chính yếu là để sinh lọc đó. Hay tắc tượng trưng cho sự được, chân đưa đủ, xoài, dừa với mức độ ước nguyện khiêm tốn là vừa đủ xài. Còn chữ tắc đó, ở trong cái phát âm bạch, phát âm Quảng Đông đó, nó đồng âm với cái chữ đắc, tượng trưng cho việc được. Do đó người ta thường mua những cây tắc trái sum suê đó, để tượng trưng cho ta được hết thứ này đến thứ khác. Thì tất cả những cái ước nguyện mong mỏi được cái này cái kia, nó đều là một phần rất nhỏ của cái được gọi là hữu đó. Như vậy nếu khi phân tích ra một cách chi tiết đó, thì hầu như là ý niệm, rồi ước muốn, nguyện vọng, lý tưởng, khuynh hướng của chúng ta điều ít nhiều là dây mơ rễ má của nhu cầu hiện hữu, cho nên nó đều dẫn đến tình trạng là dính cả. Ở mức độ đơn giản hơn, tham có thể được hiểu là sự bám víu vào đối tượng. Xem đó như là một nhu cầu, mà trên thực tế đó thì nó có thể là không. Ở định nghĩa này thì ta thấy cái mức độ tinh vi nó nằm ở chỗ đó là những gì mà tính giá trị của đó chỉ là một, nhưng ta có thể có khuynh hướng là nâng nó ở mức độ cao hơn, rộng hơn, nhiều hơn, được xem là biểu hiện của lòng tham. Và từ cái mức độ vi tế này, nó lại nảy sinh ra các nhu cầu. Cái gì ta nghĩ là nó cũng cần hết á. Chẳng hạn như rất nhiều người già trong xã hội phương Đông đó nghĩ rằng là dưỡng nhi đại lão là một chân lý, cho nên tha hồ mà sanh con đẻ cái, để sau này khi già đó mình có con cái chăm sóc lo lắng. Và khi hỏi ông bà có đảm bảo sau khi lớn lên con cái của ông bà sẽ ở với ông bà, hay là chúng sẽ về nhà chồng, hay là lập gia thất riêng sống với vợ, hiếm ai trả lời được lắm. Nhưng mà cứ nghĩ như thế là vì nghĩ rằng đó là một nhu cầu không thể thiếu. Áo quần, tư trang, đồ đạc, vật dụng, và thậm chí các mối liên hệ con người và xã hội, ta luôn luôn có khuynh hướng nghĩ nó tăng dần điều, nên khó có thể dừng lại được lắm. Và khi nghĩ rằng đó là một nhu cầu thì cái cơ hội bám víu vào bắt đầu nó phát sinh thôi. Nó diễn ra một cách rất là tự nhiên. Khi nào không có, ta cảm thấy là trống vắng, thiếu mất, và cần nó được tái hiện hữu, thì cái này được gọi chung là tham. Trong định nghĩa thứ nhất thì tất cả những nỗ lực từ thân khẩu ý dính vào hiện hữu và phương tiện của hiện hữu được xem là tham ái hoặc là tham dục. Còn định nghĩa thứ hai đó, để bao gồm tất cả những ước muốn, dù là tốt hay là xấu, đều được gọi là chung là lòng tham. Người tu tập Phật học thì những lòng tham tiêu cực ta chuyển hóa, còn những ước muốn đẹp, những nguyện vọng chân thành ta có thể duy trì như là một phương tiện để phát triển những giá trị tích cực trong kho tàng tâm thức của ta. Và nghiệp dụng có hai tác năng căn bản. Thứ nhất là lòng tham sẽ là một chướng ngại vật của xả ly. Xả ly đây được hiểu theo cái nghĩa tích cực của đạo đức, là buông và chuyển hóa những cái gì thuộc về tiêu cực. Còn lòng tham nó làm cho chúng ta có những lý do, có cơ sở biện hộ hết sức là logic để ta tiếp tục duy trì nó. Những người nam có tánh uống rượu thì ý thức rất rõ rằng là việc nạp vào trong cơ thể loại nước độc tố này sẽ làm cho sức khỏe ngày càng giảm, gan, tỳ, phế, thận, bao tử hư, bệnh tật gia tăng, tiêu tiền tốn của vào việc trị bệnh, hạnh phúc gia đình bị tổn giảm. Chứ mỗi khi giao tế thì trước đây nếu người ta nói rằng là cái cao là đầu câu chuyện, thì bây giờ cái rượu, cái bia là đầu câu chuyện. Thì nói là nếu không uống thì mất lịch sự, không chén qua chén lại đó thì không thể làm ăn, hoặc sẽ bị các chàng thanh niên hay là những đám mày sâu đó nghĩ rằng ta là người đạo đức giả hay là kẻ lập dị. Cho nên vì nghĩ như thế cho nên là không dám mạnh dạn từ chối, do đó dẫn đến cái tình trạng là nó trở thành một cái cản vật cho việc tách ly một cái thói quen xấu hay là bỏ đi một cái gì đó không tốt. Thì mỗi người có những cái cơ sở lý do chánh đáng hay là phi chánh đáng trong việc giữ dính một cái gì đó. Đó là cái tác hại đầu tiên của lòng tham. Tác hại thứ hai là tham sẽ có năng lực dẫn khởi hoặc là phát sinh các tình huống bất hạnh. Dân gian có câu tham thì thâm. Hoặc là lòng tham như là thùng không có đáy. Tức là nó có cái khuynh hướng là tăng dần điều, phát triển, nảy nở, lây lan. Và gần như là nó không có nhu cầu dừng lại. Cho nên khi lao vào trong đó một thời gian rồi đó, thì cái tình trạng bị lún lút sâu đó nó sẽ được diễn ra. Cho nên bất hạnh có mặt như là một yếu tố không thể không có. Ở cái điểm khổ đau cùng cực đó, thì sự bất hạnh nó được hiểu như là cái vết dầu loang ở trên mặt nước. Và dưới đây đó, các tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau cho chính bản thân mình và gây cái tính cách nạn nhân ở người khác trên cơ sở của lòng tham, như là những con cá đang bơi. Và các con cá này phải có nhu cầu là hít thở không khí trong lành, cho nên không còn cách nào khác là phải trồi lên mặt nước ngốp một cái, lặn xuống bên dưới để sống tiếp tục. Trồi lên ngớp như vậy là đồng nghĩa đưa những cái vết dầu loang này vào bên trong cơ thể. Nhưng mà nếu không chồi thì chúng sẽ không có oxy để tiếp tục sinh mệnh của mình. Trong tình huống đó, chúng phải có cách tự xử lý, hoặc là cứ nhảy lên, chồi xuống, nhảy lên, chồi xuống, hoặc là phải lội. Cho đến lúc nào tìm ra được một khoảng nước nào không có những vết dầu loang. Do đó trong cái bất hạnh cùng cực đó, thường con người có khuynh hướng là tìm ra một lối thoát, nhưng ít khi có người nào may mắn tạo ra một cái lối thoát như là một giải pháp. Thoát thì có nhiều cách. Ví dụ đang ở trong nhà cao, lửa phát ra, bây giờ tìm một lối thoát là phải mở cửa sổ nhảy xuống đại. Nhảy xuống thì chết tan nát thân. Ở trong phòng thì trở thành là cục than bị thiêu nướng. Chạy lanh quanh thì chết bị ngạt khí oxy. Do đó khi mà lòng tham nó được phát sinh rồi thì cái nhu cầu cứu thoát chính mình có mặt. Mà phải cứu thoát một cách đúng theo tâm thức học là phải sử dụng cái chất liệu xả ly thì ta mới thoát ra khỏi đó. Còn thái độ tiếc nuối sẽ làm cho mình tìm những cơ sở lý do chính đáng, mà trên thực tế nó chỉ là một lời biện hộ, như là một thói quen và hoạt động như là một bản năng. Rồi ta nghĩ rằng nó là điều không thể, không có. Cái phần này như là ta ôm đối lập lại cái nội dung vô tham, vô sân và vô si. Nhóm gốc rễ của tâm lý tiêu cực thứ hai là sân. Được định nghĩa trước nhất là thái độ thù ghét. Đối với tất cả cái gì, đối với tác nhân nào, đối với tình huống như sao, tạo ra khổ đau hoặc là phương tiện của khổ. Nhân dân Việt Nam có câu là ghét người, ghét cả tông chi họ hàng. Ở đây ta có thể hiểu tông chi và họ hàng được quan niệm như là liên minh của tác nhân tạo ra cảm giác không thoải mái trong quan niệm của một người đang bị cái ghét, tức là biểu hiện của lòng sân, khống chế và chi phối. Thì cái tính liên minh về tông chi và họ hàng ở đây được hiểu như là khổ cụ. Tông chi họ hàng, tôn ti họ hàng hả? Thì có thể có những dị vãng khác nhau. Tôn ti họ hàng, tôn ti là trật tự trước sau, còn tông chi họ hàng mới cái nào đúng hả? Như là nó có dị bản đấy, mọi thứ nó có cái nghĩa khác nhau, nhưng nhìn chung điều nói đến cái dây mờ rễ má, mối liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp. Thế độ tâm lý con người luôn luôn tìm cơ hội để tạo liên minh, do đó lòng sân tạo ra thù ghét đối với tất cả những cái gì nghịch lý và trái lòng. Nếu ta dựa vào nguyên tắc Sanskrit, Dukkha, thì ta sẽ thấy rằng là việc dịch nghĩa nó là khổ chỉ là một phương diện. Trong Dukkha nó còn có hai nghĩa. Thứ nhất là không hài lòng. Thứ hai đó là nó là những cái gì mà vượt ra ngoài ý muốn chủ quan của con người nhận thức. Như vậy không nhất thiết tất cả những cái khổ về tinh thần và tâm lý mới được gọi là dukkha. Cái đó nó dĩ nhiên làm cho chúng ta khó chịu rồi, dẫn đến thái độ thù ghét. Còn những cái không hài lòng hoặc là những trạng thái bất mãn đó thì nó vẫn được liệt là dukkha. Cho nên khái niệm của nguyên ngữ gốc bao hàm hơn là dịch ngữ của nó trong chữ Hán gọi là tiếng Việt. Vì sự không thỏa mãn có thể dẫn đến khổ, vì những gì diễn ra ngoài ý muốn có thể dẫn đến trạng thái bất hạnh, cho nên ta thường đánh đồng những thứ này là một. Thực ra chúng có mối quan hệ kéo theo. Sân có thể được định nghĩa bằng biểu hiện của ý niệm, lời nói, việc làm. Thể hiện thái độ không đồng tình đối lập, loại trừ, thương tổn, hủy hoại, nói chung tất cả những biểu hiện đó nó có thể là một cách tiềm ẩn hoặc là một cách công khai, một cách đơn điệu hay là một cách liên hồi, đều dẫn đến các hậu quả rất nghiêm trọng ở bản thân của người đang có hành vi này. Sáng sớm hôm nay vào lúc 6 giờ có hai chị em khoảng 60 tuổi, người em bị chứng bệnh đứng lúc nào cũng run, gương mặt của cô sầu não, khổ đau, lo lắng, lại bệnh điếc. Khi hỏi ra thì cách đây khoảng 2 năm mẹ ruột của cô bị mất. Khủng hoảng tâm lý đó không có người hỗ trợ đúng lúc, dẫn đến một tình trạng là bị trầm cảm rất nghiêm trọng. Và người thân phát hiện ra lúc nào cô cũng khởi lên những ý niệm: mẹ ơi, hãy sống với con. Mẹ ơi, tại sao mẹ đi sớm quá? Mà bà mẹ là 89 tuổi mà vẫn nghĩ là đi sớm. Cái lòng tham về tính cách hiện hữu đối với người mẹ để bày tỏ lòng thương hiếu kính của mình thường xuất hiện ở những người con chân thành. Nhưng nếu ta không chấp nhận cái sự thật đó diễn ra như là một hiện thực đó, thì cái bất mãn nội tại bên trong khi thấy mẹ đã bị kết thúc sự sống, ta ở lại cô đơn một mình, nó làm cho tâm lý của người đó bị bấn loạn hoàn toàn. Người chị ruột cung cấp thêm một thông tin khá lý thú là trong suốt thời gian khi người mẹ còn sống đó, có những đứa cháu ở chung. Cô bị bệnh này tính tình rất nóng nảy, do vì kỹ lưỡng quá đi, cho nên bất cứ một cái cử chỉ động tình nào của những đứa con và những đứa cháu đó đều tạo điều kiện cho cô quát tháo, chửi bới, la rầy, thậm chí là đuổi, mặc dù tâm bên trong không có xấu. Đến độ là các đứa cháu phải dọn nhà ra ngoài mà ở. Cho nên khi người mẹ mất đó thì cô ở một mình, trạng thái cô đơn, buồn, dẫn đến cái tình trạng là khủng hoảng. Và bây giờ trở thành là một người bị chứng bệnh là điên loạn do tưởng. Nhìn vào thân thể thì ta thấy là cô là một người rất là mạnh, mà cái cảm giác lúc nào cũng run, run như thế này và hai cái chân không bao giờ đứng yên được. Cho nên miệng lúc nào cũng thốt ra những cái câu là: chị ơi hãy cứu em, chị ơi dẫn em tới chùa để em được cứu. Thì cổ nghe được ngôn ngữ bằng cách là đọc bằng cái môi mấp mép của cái người đang nói trực tiếp với mình, còn lỗ tai cổ không nghe được gì hết á. Thì như vậy ta thấy là nếu mình không thừa nhận về cái nguyên lý vô ngã vô thường mà để thể hiện lòng tham với tính cách hiện hữu đó, dầu là của mình hay của người thân, thì cái ức chế tâm lý đó thuộc về lòng sân. Và hai cái này khi hoạt động một cách tăng dần đều, nó sẽ tạo ra điên loạn, tức là nó sẽ thể phát ra cái gốc rễ tâm lý thứ ba là lòng si. Trong tình huống của câu chuyện này thì ta thấy là tính cách kéo theo từ tham sân dẫn đến si là chuyện ta khó có thể phủ định được lắm. Và ta có thể tạo ra một cái định lý ngược là nơi nào một tác nhân đang ứng xử với lòng tham và lòng với lòng si thì ở đó nó sẽ phát sinh hoặc là tham hoặc là sân hoặc bao gồm cả hai. Từ đó tất cả những cái nỗ lực chân chính của chúng ta trở nên là một nhu cầu rất cần thiết. Chúng tôi đã yêu cầu người chị hỗ trợ cho em của mình mua một cái máy trợ thính. Người chị trả lời là cái chức năng của lỗ tai này là không thể phục hoạt được nữa. Đã thử nhiều máy trợ thính mà vẫn không thành công. Chúng tôi đề nghị bây giờ dẫn người em đến chùa để tham dự các khóa lễ. Cô nói cô đã nỗ lực rồi, chừng nửa tháng là người em chán, bởi vì bây giờ mắt mờ, khủng hoảng nhiều quá, mắt đọc không nổi nữa. Chúng tôi đề nghị phương pháp thứ ba là bây giờ người chị hãy tự hướng dẫn em của mình đọc những câu kinh sám hối tại nhà. Thì cô nói là bây giờ cái đó cũng đã nỗ lực rồi nhưng cô không thành công, tại vì trong lúc đọc cô này khởi lên một cái tạm trạng thái là run sợ lo, muốn mình không được chết, cứ nghĩ rằng là nếu không chữa bệnh mình sẽ bị chết thôi. Thì chúng tôi đề nghị thực tập cái tâm lý trị liệu đó là quán tưởng. Thứ nhất là câu Nam Mô Di Đà Phật vì cô này có thích niệm Phật. Rồi thứ hai đó liên tưởng đến một cái câu là tôi đứng không run, tôi đứng khỏe mạnh, tôi sống an lành. Và chúng tôi phải giả vờ nói người chị thông dịch lại bằng cái môi á, là trước đây ông thầy này cũng bị bệnh run, giờ ông hết run rồi, nhờ ông niệm Phật. Thì cô đó cô nghe cô nói vậy hả, cô gật đầu lia lịa. Thì chúng tôi phải phương tiện nói láo, bây giờ cô phải nghe lời tôi là Phật đã truyền điển xuống, nhờ đó mà tôi hết bệnh, cho nên tôi truyền điển này lại cho cô phải thực tập. Cô nghe nói cô gật đầu lia lịa, thì kêu bây giờ cô hãy đứng thử, điển bắt đầu nhập nha. Nó điển nhập, thấy cô đứng yên được đâu 10 giây, thế vậy có kết quả. Như vậy là cái mức độ si đó, cái trục trặc đó nó không phải là trục trặc toàn diện đâu, vì cổ còn vẫn còn biết rằng là sợ chết mà muốn được sống, muốn được cứu, chứ không phải là đã hư chạm mạch hết 100%. Và khi có niềm tin về điển của Bồ Tát thì ta có thể vay mượn nó như một công cụ giúp đỡ được. Chứ tôi yêu cầu người chị về cứ nhắc nhở là bữa nay em đã được điển rồi đó, ông thầy ông truyền điển từ mẹ Quan Thế Âm, thì trước sau gì cũng hết. Dĩ nhiên cái yếu tố mà trị tâm lý nó phải được diễn ra một cách thường xuyên, vì sau một vài ngày cái đó nó mất đi cái độ áp phê, thì ta phải dùng một cái loại đô mạnh hơn chút xíu. Tức là ta phải thay đổi to liên tục đúng không ạ? Giống như đông y đó, cứ 2-3 ngày phải đổi to, da giảm, coi cái biểu hiện diễn tiến như thế nào thì ta mới có thể trị liệu được. Hy vọng có thể có được một cái tia ánh sáng le lói nào. Thì si được định nghĩa trước nhất là một cái thái độ nhận thức không phù hợp với nguyên lý tứ diệu đế. Như vậy tứ diệu đế được hiểu là chân lý nhờ quy luật nhân quả của mọi sự vật hiện tượng, từ tâm lý đến nhận thức đến hành động và các mối liên hệ trực tiếp hay là gián tiếp của nó. Ở định nghĩa này thì ta có thể nói chưa hẳn các nhà khoa học, các nhà bác học, các nhân sĩ, các nhà tri thức được gọi là những người đã thoát khỏi lòng si, nếu họ vẫn còn lý giải sống ngược lại với hai lớp nhân quả, một bên bế tắc dẫn đến khổ đau và một bên đó là giải pháp dẫn đến dứt khổ. Và đây là cái điều mà ta thấy là luận này đã nhấn mạnh rất rõ như là cái cơ sở nền tảng của các pháp môn. Pháp môn gì mà nếu không dựa trên nền tảng của tứ đế thì ta thấy là cái độ nguyên thủy về tính trị liệu sẽ không đạt được cao. Các giá trị về tín ngưỡng mà tính phương tiện trong việc ứng dụng nó chỉ là tạm thời thôi, chứ đừng nên xem đó là cứu cánh. B. Tất cả những nhận thức nào không liễu triệt được sự và lý, hay nói cách khác là bản chất và hiện tượng, thì đều được liệt chung là đang sống trong thái độ nhận thức si. Ở tại điểm này thì ta thấy triết học Marx Lenin là trùng hợp với đạo Phật, vì triết học này có sao mà mối liên hệ giữa bản chất và hiện tượng được xem là mối liên hệ biện chứng. Đạo lý của nhà Phật phân tích một cái gì đó là dựa trên nguyên lý bản chất và cái biểu hiện của nó. Đánh giá từ một phần không chưa đủ. Phần lớn người ta dựa vào hiện tượng để loại si về bản chất. Thì cái tính cách loại si như thế, giá trị dữ liệu và tính xác thực của nó không cao. Ví dụ nhìn thấy một mắt mía có sâu, có người dội kết luận rằng tất cả các cây mía không có sâu không còn gọi là mía nữa. Tức là lấy một cái cá thể như là một biểu hiện hiện tượng trong những cái tình huống cụ thể nhất định nào đó để đánh đồng với bản chất ở trong các tình huống còn lại là một sự sai lầm. Tháng vừa qua thì báo chí đưa tin chuyện tình Lan và Điệp được các ca sĩ nổi tiếng, đứng đầu là công ty của ca sĩ Minh Thuận bảo trợ, mời các ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Phương Thanh, những ngôi sao trội nhất của lĩnh vực ca nhạc tham gia vào Lan và Điệp với hình thức là một cái vở cải lương sân khấu. Thì thường trong giới văn nghệ sĩ khi mà muốn tái tạo hình ảnh của mình một cách ấn tượng để cho quần chúng vẫn tiếp tục còn nhớ đến mình ấy, thì ta phải làm cái gì đó nó lạ dị hợm, và giật gân. Thì khi biểu diễn thì công ty và ca sĩ Minh Thuận cho biết rằng là đã bị lỗ đến vài trăm triệu, mặc dầu vé bán rất đắt. Sân khấu bây giờ muốn làm cho hấp dẫn thì phải đầu tư dàn dựng, mà giá vé thì bán toàn bộ đi nữa nó không bù đắp được. Nhưng nếu không làm như thế thì hình ảnh sẽ có thể bị lu mờ. Thì ta thấy trong cái câu chuyện tình Lan và Điệp đó là nó thể hiện một cái tình yêu bế tắc, rồi tìm lối thoát bằng cách là vào chùa đi tu. Cho nên cái dàn dựng trên sân khấu là Lan và Điệp với hình thức là chiếc áo tu mà ôm nhau, dẫn đến một cái phản cảm về mỹ học và đạo đức Phật giáo, là bởi vì cái đó có thể dẫn đến cái loại suy từ cái hiện tượng hư cấu của sân khấu, được hiểu nó là bản chất của hiện thực ở trong đời thường đối với tất cả các tu sĩ nói chung. Chúng tôi đã gọi điện thoại và mời đạo diễn Hoa Hạ, người Phật tử Thuần Thành, phụ trách cái phần đạo diễn cho cái vở Hoành Tráng vừa nêu, và trao đổi với chị, phân tích về cái vấn đề nên và không nên. Thì tất cả có thể nói 90% các ca sĩ nổi tiếng tham gia đều là những Phật tử cả. Nhưng cái vấn đề chính yếu là cái nhận thức đó, về cái tính giá trị và phi giá trị, nên và không nên đó, nó liên hệ cái mà tâm thức học chúng ta gọi là si hay là trí tuệ đó, có thể làm cho sự đầu tư nó có khai hoa nở nhụy, hay là nó trở thành là một cái chiếc lá héo, là điều mà những người sản xuất và liên hệ đến những cái vở tuồng cần phải quan tâm. Ta thông cảm với cái thiện chí, với cái nỗ lực, với thái độ đứng đắn và với cái nhiệt quyết để đóng góp cho nghệ thuật những cái vở diễn hay. Nhưng biểu hiện những biểu diễn đó nó có thể làm thương tổn cái tình cảm tâm lý tôn giáo, và do đó cái quả thành tựu của nó sẽ chẳng đạt được như chúng ta mong đợi. Đó là một cái bài học ta nên rút kinh nghiệm. Trước 55 thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã có những cái văn bản yêu cầu chính phủ lúc đó là ngưng biểu diễn cái vở chuyện tình Lan và Điệp này, vì đó là một cái chuyện tình hư cấu. Tác giả của đó là nhóm Tự Lực Dân Đoàn, mà thời điểm ra đời nay là 60-70 năm đây. Mục đích đó là để tấn công Phật giáo về phương diện văn học ở trên học đường, để cho giới trẻ đó đã có một cái thành kiến, và cái đó nó được gọi chung là si. Thành kiến sẽ làm là si thôi, về hình ảnh của người tu. Bây giờ ta là Phật tử Thuần Thành, ta vì nhiệt huyết là muốn giới thiệu về Phật giáo, nhưng mà ta chọn cái kịch bản sai, do đó cái giá trị đóng góp của nó phản tác dụng hoàn toàn. Do đó làm văn hóa văn học phải hết sức là thận trọng. Tính cách liễu triệt về sự và lý không rõ đó thì sự đầu tư của chúng ta sẽ bị hỏng. Về sau này khi ta làm Phật sự ta cũng như thế, phải hết sức là cẩn trọng, đem ra cân đo đóng điếm giữa lợi và hại, giá trị và tiêu cực, cái nào nhiều cái nào ít, và thang thước đo mà Đức Phật nêu ra trong các kinh, đó là lợi ích cho số đông. Ta không cần có cao vọng là lợi ích cho tất cả. Nếu số đông được đảm bảo được cái tính cách lợi ích trên giá trị chân lý thông qua việc ta đóng góp phục vụ, cái đó được gọi là ta đang thể hiện được sự liễu triệt về sự và lý của vấn đề, chứ không bao giờ là một cái tuyệt đối hay là một cách toàn diện được. Về nghiệp dụng, hay nói có thể nói một cái từ khác hơn là tác hại của lòng si là trước nhất, nó làm cho trí tuệ không thể phát triển. Thứ hai là nền tảng của tạp nhiễm. Trí tuệ thì càng có môi trường thuận lợi để phát triển, càng có những cái hỗ trợ nhân quả chân chính để được trưởng thành. Nhưng nếu như người nào đó cứ sống ngược lại với tứ diệu đế thì không thể nào trí tuệ được phát sinh được. Do đó phước có thể có, nhưng mà tuệ thì không. Và khi trí tuệ không có mặt thì sự tạp nhiễm vướng dính ở trong nỗi khổ vì niềm đau chắc chắn là phải kéo theo sau thôi. Như vậy ta thấy cái nhu cầu chuyển hóa thái độ nhận thức sai lầm hay là si rất là hệ trọng và đóng vai trò quyết định bản chất tu học của người con Phật nói chung. Bởi vì đạo Phật được gọi là đạo trí tuệ hay đạo giác ngộ, đạo Bồ Đề, mà nó phải được hiểu là chuyển hóa tận gốc rễ của lòng si. Từ ba loại phiền não gốc rễ này, ba loại phiền não kéo theo sau đó cũng là mối quan tâm hàng đầu của người tu tập. Thứ nhất là mạng. Về phân loại thì ta thấy có hai học thuyết. Học thuyết một gồm có 7 loại. Học thuyết 2 là gồm có 9. Về 7 loại trước nhất bao gồm mạng, quá mạng, rồi mạng quá mạng, ngã mạng, tăng thượng mạng. Ti liệt mạng. Và cuối cùng là tà mạng. Tà mạng này nó khác với cái chữ tà mạng có chữ rê. Về phân loại thành 7 nhóm vừa nêu thì nó có phần là trung lập. Tiếc mạng là thái độ cống cao, cống cao ở mức độ là cường điệu quá cái giá trị thật của mình thì được gọi là quá mạng. Mà có người tự bơm phồng quá mức mà không biết lượng sức, còn không biết xấu hổ về cái tính cách bơm phồng giá trị ảo cho bản thân của mình theo cái kiểu mà quá quá xá hòa xa hay là quá cỡ thợ mộc, được gọi là mạng quá mạng. Như vậy ba cái này nó thuộc về ba cấp độ thôi. Và ba cấp độ đó đều có hệ quy chiếu là ngã mạng. Cho nên bốn thứ này nó là một thứ ngã mạng thôi. Gọi tắt ngã mạng là mạng. Mạng ở mức độ khá khá, nhiều nhiều, tôi gọi là quá mạng. Mà nó quá mức, tức là không còn một cái thước đo nào có thể tính điểm được nó thì là mạng quá mạng. Còn tăng thượng mạng á, thì mình là phàm nhưng mà nghĩ rằng mình là thánh à. Tình trạng này trong thời mạt pháp nhiều lắm. Tức là nghĩ mình tu ngon lành, còn người khác thì không. Giá trị mình đạt được của người khác thì chẳng ra gì. Do vì nhiệt huyết mà rất nhiều người rơi vào cái tăng thượng mạng. Có một số tình huống tăng thượng mạng nó diễn ra là do vì cái sự chạm mạch làm cho họ nhận thức sai lầm về bản thân mình. Ví dụ nghĩ rằng là mình là đấng thiên sứ được Chúa giao cho nhiệm vụ giúp đỡ cuộc đời. Có nhiều ma khi chết chưa được tái sinh mà lúc còn sống là một người đã từng có những cái chạm mạch như vậy đó, thì ma đó cũng bị chạm mạch đó. Do đó khi nhập vào người nào bắt đầu tự xưng ta là Tề Thiên Đại Thánh, ta là Quan Thế Âm, ta là Phật Tổ Như Lai, ta là Bồ Tát Địa Tạng, tự xưng đủ thứ đó, thì mình biết là hương linh đó là chạm mạch thuộc loại nặng đó. Như vậy là cái mức độ chạm mạch sẽ làm cho người ta có cảm giác rằng là mình là một nhân cách cao thượng mà những người phạm cái tục khác là không thể nào bằng được. Ti liệt mạng là một thái độ tâm lý tiêu cực, đáng tội nghiệp, vì không đánh giá đúng được cái mức cần có về khả năng, giá trị, phước báo, tình huống của bản thân mình. Thay vì cái mức độ trung bình nó là zero, mà người đó nghĩ rằng mình bị -100, -200, -300, cho nên rút cuộc rồi không làm được gì cho ai, không phụng sự gì được cho cuộc đời. Ví dụ thay vì khi ra làm Phật sự gặp những cái Phật sự khó khăn thì ta cố gắng nhón chân bói tay thì từ từ ta cũng làm xong. Rồi nghĩ rằng nó khó quá cho nên không dám ra sợ người ta phê bình chỉ trích, hoặc là thấy rằng mình còn dở, do đó thà im lặng không làm gì hết để không ai biết gì về mình. Cái đó là biểu hiện của ti liệt mạng. Đi thi cử cũng vậy, nếu mình nghĩ rằng là tôi cần phải giết và tôi phải giết hay, tôi giết không nên sửa chữa, không nên tẩy xóa, tôi giết như là đinh đóng cột, thì cái mức tự tin đó sẽ làm cho người đó giết bài rất tốt. Còn người nào nghĩ rằng là trời, tối hôm qua tôi bị mất ngủ, sức khỏe bữa nay hơi yếu, đề này khó quá, có lẽ là mình sẽ bị rớt, thì cái câu cú dần điệu diễn tả ý tưởng này nọ trở nên là cục mịch nghèo nàn, bởi vì họ rơi vào cái ti liệt, nghĩ mình thấp kém, không đủ tầm, không vối tới sức để làm được cái yêu cầu được đặt ra. Như vậy bản chất của ti liệt mạng là một cái nhận thức ảo hạ giá chính mình, rồi trong khi đó những cái tăng thượng mạng và ngã mạng là nâng giá chính mình, hai cái đều là ảo, một cái ảo tăng giá, một cái ảo giảm giá thôi. Nếu ta thử hình dung cái phần ngã mạng như là một cái bánh xe, thì quá mạng đó là nó ở cái mức độ hơi căng, mạng quá mạng là căng hơn nhiều, tăng thượng mạng là căng đến độ nổ binh, cái lớp sẽ bị hư. Còn ngược lại, ti liệt mạng là cái bánh xe mà ruột của nó là xì hơi hoàn toàn, một cái chạy bị nổ lớp, một cái là chạy không được, cả hai cái đều là biểu hiện đối lập cho nên không dẫn đến đâu. Và loại thứ bảy trên thực tế là đánh giá về bản chất của loại mạng đều gọi chung là tà hết, chớ nào thuộc về mạng dù là tự tăng giá hay tự hãm giá đều là sai hết, không có cái mạng nào được gọi là đúng, là chân chính. Cho nên nhu cầu chuyển hóa nó cần phải có. Một phân loại thứ hai gồm có chính trên ba nền tảng là hơn mình, bằng mình, kém mình. Thì trong ba loại này đấy, mỗi loại được chia làm ba nhóm nữa, cũng lấy từ ba cái từ tương tự thôi. Ví dụ ở cái phần hơn mình á, thì nó có cái là tăng hơn mình, rồi là bằng mình, kém mình. Ta lấy cái quy chiếu so sánh, nghĩ rằng là người khác hơn mình, cho nên ta cố gắng tư duy ngược lại là ta tăng hơn người đó, ta bằng được người đó, hoặc là ta có thể nghĩ một cách tiêu cực rằng là ta kém hơn người đó. Còn trong tình huống là bằng với người, là hoặc là mình lấy mình làm hệ quy chiếu, lấy người khác so sánh với mình là bằng với mình, thì nó cũng có ba cách là hơn, bằng, kém. Tương tự, trong tình huống so sánh kém, ta cũng có là hơn, bằng và kém. Mỗi lần có ba, cộng lại thành chín. Có nghĩa là nếu cái năng lực của một người nào đó đang có là mức độ trung bình, tạm gọi là 50%, người đó có thể cống cao nghĩ rằng là họ hơn người khác, hoặc là họ chỉ có 50 nhưng mà họ là nghĩ rằng họ bằng 100 so với người, tức là bằng mình. Và chỉ có 50 mà vẫn nghĩ người khác là kém hơn mình. Thì tương tự, cái phần mà hơn á là 100. Như là có người là muốn nghĩ mình hơn 100 đó, tức là mạng quá mạng hay là tăng thượng mạng. Hoặc là tiên liệm mạng quá, cho nên là mình mới suy nghĩ rằng là những cái người không ra chi hết vẫn là bằng mình. Cái người bình dân á thì có phong cách là giao lưu tiếp xúc thoải mái, gần gũi, nó cũng có hay. Nhưng mà nó cũng có những người đó thuộc về tiên liên mạng, cho nên mình cảm thấy mình thấp bé kém, do đó nghĩ rằng là mình chỉ bằng với những cái hạng bình thường mà thôi. Do vậy mà không phát huy được cái gì hết, khả năng viết lách được, dịch thuật được, giảng dạy được, mà nghĩ rằng là mình chỉ bằng với mấy các học tăng, không dám dạy, không dám làm, không dám viết, sợ bị sai. Rồi tương tự, cái phần kém được hiểu như là 10% mà vẫn có thể có những cái suy nghĩ là hơn, bằng và kém. Như vậy ta thấy là cái cách phân loại gồm có 9 đó, nó tương đối là nó cụ thể hơn. Còn phần 7 đó thì nó bị lặp đi lặp lại quá nhiều, hay nó mô tả các cấp độ mà thái độ tâm lý của một người rơi vào ngã mạng có thể có. Về nội dung, thành viên thức luận cho rằng trước nhất, mạng là thái độ tự thị. Tức là lấy mình làm hệ quy chiếu. Xem mình là chính thôi, còn tất cả những người khác là phụ thuộc. Tức là dẫn đến tự cao, tự hào, tự đại, và rất là độc đoán, rồi có thể dẫn đến là độc tài, độc hại, và tệ hơn nữa là độc ác. Triều đại Mãn Thanh của Trung Hoa rơi vào cái tình trạng tự thị này, nghĩ rằng thiên triều của mình là số một trên thế giới rồi, cho nên các quan tướng chỉ lo ăn chơi, không lo việc nước gì cả, cuối cùng bị một anh Nhật nhỏ bé biến làm nô lệ. Cái nỗi đau đó người Trung Quốc bây giờ khó quên được lắm. Và trong rất nhiều tình huống với các hội đoàn á, thì chỗ nào có Nhật thì Trung Quốc không có, chỗ nào có Trung Quốc thì Nhật không có. Họ nghị thượng đến Phật giáo thế giới là không có một người Trung Quốc nào được mời. Cho nên nó dẫn đến một cái phản cảm mạnh lắm, là các phái đoàn Phật giáo thế giới đó có nước Pháp rút ra, tôi không làm thành viên nữa, 33 nước còn lại 32 thôi. Ở Nhật đề cao chính mình nhiều quá. Thì các phái đoàn ta đặt ra câu hỏi là nếu như cái tông chỉ để hòa hợp đoàn kết Phật giáo thế giới lại là cần phải làm, thì tại sao anh không thể mời được các phái đoàn truyền thống của Phật giáo bảo có mặt ở trong hội nghị thượng đỉnh này ngoài cái điểm Phật tông? Trả lời không được. Cái thứ hai, tại sao không có Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Macau, thì những dân tộc của người Trung Quốc? Không trả lời được. Cho nên khi mà ta có một cái tinh thần tự thị đó, thì nó thường nó dẫn đến những cái phản cảm rất lớn. Và thầy tổng thư ký đã trả lời một câu hết sức là kém ngoại giao với nội dung như thế này: hội nghị thượng đỉnh hội tụ các lãnh tụ cao nhất của thế giới, nếu ai cảm thấy là mình không thích thì cứ rút lui. Pháp rút lui liền. Cho nên chỗ nào mà có tự thị là chỗ đó có sụp đổ ra. Là bởi vì trong các pháp môn đó, tính cao thấp của nó là không có. Vấn đề ứng cơ mang lại tính giá trị sẽ được gọi là cao hay thấp trong những tình huống cụ thể. Pháp vô cao hạ, mà mình lại cho rằng là pháp môn của mình là số một, là chân truyền, còn những pháp môn khác là sai lầm, thì ta khó có thể ngồi lại với nhau lắm. Cho nên nó có thể dẫn đến sự đổ nát, thất bại, bất liên minh hay là thiếu hợp tác. Định nghĩa thứ hai được hiểu là tự tăng bốc. Đây là hai cấp độ khác nhau. Tự thị có nghĩa là mình cũng giỏi thật, nhưng mà mình giỏi quá, mình có đặc điểm, mình nổi trội, cho nên là mình không chơi vai được, trở thành độc tài, độc đoán, tự hào, tự đại. Còn trong tình huống thứ hai là tự tăng bốc, có nghĩa là giá trị thực của mình á, nó không tới, nhưng mà mình tự bơm nó ra, giãn nó ra, nở nó ra. Cái dạng thứ hai này là dạng khó xài, khó chơi. Kẻ sĩ có cái nỗi tự hào của kẻ sĩ, còn kẻ phi sĩ nó có cái tự tăng bốc cho chính mình. Cái nào nó cũng mệt á, mọi thứ mệt con kiểu, và nó đều dẫn đến cái phiền não, cái khó chịu và phá vỡ các mối quan hệ. Nói chung gốc rễ phiền não thứ năm là nghi, được định hiểu, được hiểu trước nhất nó là một cái nhận thức không dứt khoát. Lý do tại sao ta không dứt khoát trong nhận thức? Câu trả lời đơn giản là vì kiến thức của ta chưa đủ để phán đoán được tính đúng sai và giá trị chân lý của nó. Cho nên dẫn đến cái tình trạng là ta đứng ngay ngã ba đường, như vậy người nào có cái thái độ là suy nghĩ lại hay là chủ nghĩa duyệt xét lại, hoặc là phải cân đo tính điểm suy nghĩ rất là lâu dài mới có thể quyết đoán một cái gì đó, thì ta biết là người đó đang sống với biểu hiện của lòng nghi, và nó là con đẻ của si. Thì cái cơ hội để phát triển và thành công sẽ có thể rất là thấp, bởi vì khi mà quyết đoán, cơ hội nó đã vụt thoát qua rồi, nó không còn nữa. Thứ hai tôi gọi là do dự giãn trạch. Đó là một cái biểu hiện khác thôi, tức là không có quyết định được cái gì cả. Là quyết định về vận mạng của mình cũng không dám, quyết định cho con em của mình cũng không xong. Bây giờ có nhiều cha mẹ nghĩ rằng là mình đang sống với cái chủ nghĩa dân chủ thật sự, con em mình ở 5-6 tuổi nó là để nó tự lo. Tôi chủ trương dân chủ mà, nó nhỏ lo sao nổi, nên nó hư hết. Như vậy là không dứt khoát được, hay là không có quyết định được cái tính cách cần hỗ trợ của chúng ta cho những người vị thành niên, thì nó cũng được gọi là do dự, giãn trạch. Ở trong ngạn ngữ của tiếng Anh đó, nó có một cái câu như thế này: có quá ít sự lựa chọn ở trong một cái rổ táo bị thúi. Tức là những trái táo nào nó cũng bị thúi úng hết, giờ chọn cái nào? Và cuối cùng là người ta không chọn cái nào hết. Như là đánh đồng, hay được gọi là chủ nghĩa quân bình, hoặc là tốt hết hoặc là xấu hết. Dù đó cái thúi có thể là trái A này nó là 10%, trái B 100%, trái C 50%. Người biết tận dụng, ta có thể chặt bỏ cái phần hư, giữ lại cái phần nguyên vẹn, ta vẫn xài với tính chức năng. Còn chủ nghĩa quân bình sẽ làm cho chúng ta đánh đồng điều hết tất cả chúng, cho nên rơi vào tình trạng là chán nản, không quyết định, không chọn lựa, bỏ luôn. Có người gặp một nghịch cảnh nhỏ, buông hết tất cả mọi thứ, nói là nếu cái này nó diễn ra với tôi không làm nữa. Rơi vào tình trạng là do dự giãn trạch, là điều không nên. Tình huống thứ ba được hiểu là không hiểu tứ diệu đế. Thì ở định nghĩa này ta thấy là nó là con đẻ, nghi là con đẻ của si, và đây mới chính là cái gốc rễ quan trọng của mọi vấn đề. Do vì ta không hiểu được tứ diệu đế cho nên không dứt khoát, do dự, băn khoăn, tấn thối lưỡng nan, không biết là đúng hay là sai, tốt hay là xấu, nên không nên, lưng khừng lưỡng chững, dậm chân tại chỗ, đều là do vì không hiểu được nhân quả của từng vấn đề, từng sự kiện, từng con người, từng tình huống. Về tác hại thì nghi trước nhất sẽ làm cho chúng ta bị chướng ngại niềm tin. Mỗi khi mà cái lòng mà nghi hoặc nó có mặt đó, thì niềm tin không thể nào phát sinh được. Nhìn mặt cái ông đó sao thấy giống ăn cướp quá, nhìn mặt cô này có vẻ giống là lẳng lơ quá, thôi anh đừng có liên hệ nữa nha. Thì hầu như là ta tự suy diễn theo cái cách riêng với những cái kinh nghiệm hoặc đúng hoặc sai của bản thân mình để đánh giá dán nhãn định danh về một đối tượng nào đó mà ta có thiện cảm hay là không. Do vì cái hoài nghi đó cho nên tất cả những điều tốt lẽ ra ta phải tin thì ta lại không nghĩ đến, ta sợ, ta đặt vấn đề. Có người nói là nếu không có mục đích gì xấu, tại sao ông ta lại tốt với tôi như thế? Nhiều người như vậy lắm. Nho gia có câu là giáo đa thành quán. Thì có người ta lại biến chế ra câu là trợ đa thành quán, giúp là nhiều quá nên bị quán trách, quán hận. Là bởi vì cái mối hoài nghi đó nó làm trở ngại cho niềm tin. Chướng ngại thứ hai là trở ngại thiện ích. Một người có tài mà ta nghĩ rằng người đó có thể hơn mình, làm cho mình mất vị trí, mất ảnh hưởng, thì người lãnh đạo có cái nhìn thiện cận đó sẽ không bao giờ dám sử dụng khả năng của người được quan niệm. Thì kết quả là tất cả những giá trị thiện ích của người được hiểu lầm đó sẽ không có cơ hội để đóng góp. Vừa rồi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ của hai đảng, mỗi một đảng đưa ra một cái tiêu chí Đảng của McCain đưa ra là Country First. Đất nước Mỹ là number one. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan của nhiều thế kỷ về trước đã được tái hiện. Cho nên về phương diện ngoại giao là thất bại hoàn toàn. Còn về phương diện mà liên minh trong nước á, thì tưởng chừng như là nắm được trái tim và tấm lòng của những người Mỹ cực đoan, nhưng lại không nhớ rõ rằng là nước Mỹ là hiệp chủng quốc văn hóa có nhiều sắc dân. Cho nên gọi là quốc gia là đầu tiên, quốc gia đó là cái gì? Quốc gia gốc của những người di cư đến đây hay là quốc gia của Hoa Kỳ? Một cái từ nó được hiểu theo nhiều nghĩa quá, cho nên nó không gây đến một cái dứt khoát gì hết á. Nó làm cho người ta do dự, làm người ta phải nghĩ là cái ông này có mưu mô xảo quyệt, tính toán cái thế này thế kia. Còn Obama đưa ra change, we need, những thay đổi chúng ta cần. Trong ngữ cảnh của toàn cầu hóa đó, những thay đổi đó là gì? Làm giảm cái mức độ nóng dần của trái đất, như là một cái tiếng chuông báo động lớn nhất và mối quan tâm hàng đầu của Mỹ và nhiều quốc gia hiện nay. Thứ hai, làm giảm cái mức độ lạm phát và khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Thứ ba là làm giảm cái khủng hoảng khủng bố chiến tranh với toàn cầu. Thứ tư là làm cho thế giới này hòa bình hơn, đẹp hơn, tốt hơn về mọi phương diện. Mà lịch sử đảng của Obama đã từng làm được đó khi Bill Clinton làm tổng thống hai nhiệm kỳ. Cho nên thế giới đã đón nhận Obama khi ông còn là ứng cử viên nội bộ của đảng thôi. Đi sang Đức, mấy chục ngàn người đã tiếp đón để lắng nghe ông thuyết trình. Sang một số nước châu Âu, có nơi đã tiếp đón ông làm gần 200.000 người. Chưa từng có trong lịch sử của các ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ và các nước trên thế giới. Và một cái nghĩa ám chỉ rất là sâu sắc bên trong. Thay đổi mà chúng ta cần là cái gì? Chấp nhận một người da đen như tôi làm tổng thống nè. Và khi ứng cử như thế thì người ta đưa ra hai nhân vật. Hillary Clinton, nếu bà thắng cử trong nội bộ của đảng thì bà là người phụ nữ đầu tiên làm tổng thống Hoa Kỳ. Đó cũng chính là thay đổi mà chúng ta cần. Xã hội Hoa Kỳ hiệp chủ quốc với cái tiêu chí là tự do và dân chủ, cho nên đặt ra cái tiêu chí này trong bối cảnh này phải nói là hết sức là dứt khoát và làm cho người ta không có hoài nghi do dự gì hết. Cho nên người ta chọn Obama là đúng rồi. Chứ còn ta nhìn Obama ta thấy đâu có hấp dẫn cái gì đâu mà. Cái tướng ông cũng bình thường thôi. Nếu mà nói về cái hùng biện đó thì McCain hấp dẫn hơn chứ. 72 tuổi, từng là lính lái máy bay, bị cộng sản bắn rơi, bị ở tù Việt Nam. Rồi bây giờ muốn xóa bỏ cái hận thù quá khứ, có những cái tiêu chí cũng rất hấp dẫn chứ. Do đó ta phải làm, đưa ra một cái tiêu chí, một cái thương hiệu đó, nó phải dứt khoát. Chứ còn mà mình đưa ra cho chính mình mà còn không dứt khoát thì cái người tiếp nhận đó sẽ do dự hoài nghi, thì người ta không bao giờ chọn mình đâu. Rồi vừa rồi Quốc hội Việt Nam họp đó thì báo chí la làng quá trời là các bộ trưởng là thiếu trách nhiệm, không trả lời thẳng vào vấn đề, không dám chịu trách nhiệm, tránh né đổ thừa. Cho nên nghị quyết của Quốc hội buộc là phải cam kết tính trách nhiệm. Cái đó chính là cái sự dứt khoát. Mà có được như thế thì ta sẽ không bị gọi là chướng ngại niềm tin và chướng ngại các thiện ích và giá trị. Cuối cùng hết hả? Thì ta thêm một vài phút nữa thôi. Bây giờ cái phần cuối cùng á là A Kiến. Ta chỉ phân tích một cách khái quát thôi, và không phải ta mất thêm một buổi nữa. Phần ác kiến đó được hiểu là cái nhìn thứ nhất là không phù hợp với tứ diệu đế. Như vậy ta thấy là tứ đế nó có một cái hệ quy chiếu về chân lý, về nhận thức, về thái độ rất là nhiều. Và do đó tầm quan trọng của nó là số một ở trong sự tu học của người con Phật nói chung. Thứ hai là tất cả những cái tư duy điên đảo được hiểu là trái với hiện thực. Thứ ba là tất cả những cái nhận thức gì không phản ánh được cái toàn diện dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng về phương diện văn hóa, đạo đức, nhận thức, đời sống, tu tập nói chung. Tác hại của ác kiến thứ nhất là trở ngại thiện ích, tức là nhận thức sai lầm có mặt ở đâu thì điều ác nó có mặt ở đó, điều thiện giảm thiểu đi. Có nhiều người làm ác mà không biết rằng đó là một hành vi xấu, trái với luật pháp, cho nên mức độ lúng lút sâu sẽ làm cho họ xem hành động đó như là một bản năng, và không có gì là ngượng ngùng khi đi sâu, khi làm nhiều về chúng. Chướng ngại thứ hai là thiên hướng về khổ, tức là người có ác kiến nhiều chừng nào thì nỗ lực nhiều chừng đó, thì dẫn đến cái việc mà nghiêng ngả về khổ đau bất hạnh. Mặc dầu những nỗ lực của họ với mục đích rất là tốt, rất là đẹp mà vẫn được xem là xấu. Còn cái phần loại hình thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ phân tích về kỳ sau.